Chào quý vị. Buổi tối khi mà làm công phu tối, công phu chiều, nếu như muốn biết cái tam thế Đức Phật thì phải quán cái bản tính của cái pháp giới. Những người Phật tử đó ai cũng cũng nhắc như vậy. Từ nhắc như vậy khi mà họ làm cái công phu khuya, công phu tối, để bỏ cuộc đời 20 năm của cuộc đời tu hành Phật pháp, thì càng ngày càng quán tưởng mấy cái chuyện này, càng ngày càng thấy rõ cái sự liên hệ giữa tất cả nhất thiết vi tâm tạo. Tất cả cái gì nó xảy ra cho chúng ta đó, nó do cái tâm chúng ta tạo. Những chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị tại vì quý vị tâm nó tốt. Chuyện nó xấu nó xảy ra tại vì tâm quý vị nó thiếu cái sự thanh tịnh, thiếu cái sự tốt đẹp. Thì mấy ngày trước thầy kể quý vị nghe là cái kinh nghiệm là ngài Thiện Hóa ngài muốn cho đệ tử ngài mấy cái xá lợi của Phật mà ngài chọn là đi dùng xá lợi của chùa mình để mà cho họ. Cái chuyện nó xảy ra không phải riêng cho đệ tử của ngài, ngài đang thọ ký với đệ tử của ngài. Mà không cái bài học đó không phải riêng cho đệ tử của ngài, không phải riêng cho Phật, cho thầy luôn nè. Càng ngày càng tu càng hiểu những cái vi tế như vậy, những cái liên hệ, nhưng mà thấy cái tu hành nó có ý nghĩa vậy, sợ nó có lý vậy. Chẳng hạn như thầy tháng trước thầy cho đệ tử thầy một cái ngôi xá lợi màu vàng, và là người đầu tiên mà báo cáo cho thầy biết đó, là nó sinh ra xá lợi vàng, nó sinh ra một cái môi mới. Thầy nghĩ chuyện đó thấy tốt cho bà. Thầy đợi. Và mới kể ra chồng bà bây giờ đối xử bà rất là tử tế, rất khuyến khích bà tới chùa này nọ. Lúc trước thầy còn cằn nhằn, không thích bà tới chùa. Mà ông nghĩ rằng là bà bỏ bê ông ấy, chỉ lo chạy theo chùa thôi. Bây giờ ông là khuyến khích bà tới chùa, cũng khuyến khích bà cứ lo sửa soạn mà tới chùa này. Thầy biết là bà được có một cái người ủng hộ cho bà. Cái người này sẽ không bao giờ quy tam bảo. Cái gì thấy không? Cái ngôi xá lợi mà nó sinh một cái baby nhỏ nhỏ như vậy, màu trắng, màu trong, là một cái hiện tượng cho cái gì thấy là một người ta không phải Phật tử nhưng mà người ta tin tưởng vào cái đường tu hành của mình. Chúng ta tu không phải để mà thuyết phục người ta, ai mà trở thành Phật tử làm cái gì. Chúng ta tu để chia sẻ cái tốt cái đẹp với mọi người khác. Chúng ta tu không phải để thuyết phục cái gì là chúng tôi là người tốt, hoặc là người thượng nhân, hoặc là khuyến khích cái vị tới ủng hộ chúng tôi. Chúng ta tu để mà chia sẻ cái gì đó, cái tốt cái đẹp chúng ta chia sẻ. Tu hành bên cái chùa chúng ta như vậy đó, mình chỉ có cái cơ hội mình đem được cái sự tốt lành cho người khác, tốt đẹp cuộc đời người khác, mình đem chia sẻ cho người ta. Không phải ai cũng phải trở thành Phật tử được. Năm nay bỗng nhiên có một cái sưu tập xá lợi rất là nhiều tới về cái chùa, thấy cái suy nghĩ hoài tại sao cái chuyện nó lạ như vậy. Ngồi suy nghĩ từ từ nó bỗng nhiên mình thấy được cái sự kiện tại sao nó xảy ra như vậy, từ từ nó rõ ràng hơn. Có nhiều chuyện thầy vẫn chưa hiểu như thường. Hạng như một tháng vừa rồi, những cái xá lợi răng bỗng nhiên nó sinh ra rất nhiều baby, khoảng chừng 22 vạn đến 3 vạn ở đây rồi. Dễ sợ, đủ thứ màu hết. Màu trong cũng có này, màu cam cũng có này, màu đỏ cũng có này, nhỏ lớn bé đủ thứ. Thì nó ba vàng, cái sự hiện tượng thầy vẫn chưa hiểu được. Thầy hiểu đó, cái trong này là những cái người mà rất có thiện cảm, rất ủng hộ chúng ta mà không phải là Phật tử. Hiểu không? Thầy chia ra, bằng như tuần vừa rồi có 30 cái viên ngôi xá lợi mới mà nó trong. Đếm được nhiều quá, đếm nổi không? Nó đếm nổi. Nổi trong một tháng này nó sinh ra khoảng chừng. Cái tu hành nó là lắm, mình cần tu càng ngày mình càng hiểu thêm, mình thấy mình cái càng tu càng thấy chuyện lạ. Từ đi riêng ra bộ nhân tuần nó hiền ra. Tiny ones. Thầy sẽ phân phát mấy này hết, nhưng đều thầy đang vẫn chưa hiểu, thành thầy muốn thông thả từ từ suy nghĩ thôi, tại sao cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì cho hết, mình muốn giữ. Okay. Cái xa lời không phải là của thầy, có phát cái lòng tin. Quý vị biết không, bên nguyên thủy á, lò xa lời hiện ra là như đá vậy, còn xa lời bên đại thừa mới hiện ra như vậy. Nguyên thủy là như đá, còn đại thừa mình nó như là ngọc vậy. Cười không? Buổi đầu thầy càng ngày càng hiểu thêm một tí nữa. Kim thầy hiểu rồi sẽ cho. Nó mới xảy ra một tháng rồi, mới hiện ra tháng rồi. Cái ngôi nó hiện ra. Thầy suy nghĩ, thầy quán, thầy suy nghĩ. Phải cho thầy mới hiểu. Thầy cái ông này là ông Văn. Ông chỉ mê cái giáo của thầy thôi. Chỉ mê chừng này thôi. Theo chỉ học, chỉ muốn học chừng này thôi. Sức chừng này thôi. Như Ngài Chuyên Hóa mà mấy bữa trước mà Ngài biểu cái cô Vicky sai thầy là cho xá lợi đệ tử Ngài, cái ý dùng ý Ngài nói là con lúc mà cần kiếm bình hoa tới đó, nó giúp cho. Hiểu không? Ông Hóa dễ sợ lắm. Ông dạy kỹ dễ sợ lắm. Đủ thứ hết lắm. Cái phước mọi người đó, cái vị thấy dễ sợ, cái phước nó hiền hình ra luôn. Mấy cái này là mấy cái bảo vật của bên Phật giáo mà, những phải chịu chơi đâu. Ok, thành ra cái phước báo ông này, ông hiền ra một cái bảo vật như vậy đó. Cho ông để ông bắt đầu ông thấy, ông chia sẻ cái kinh nghiệm cho quý vị hiểu, cho tất cả mọi người hiểu cái Phật pháp nó nhiệm màu như chừng nào. Cái chuyện gì xảy ra là chuyện của ông và chuyện của thầy đó. Cùng một ngày cái này nó hiền ra, một cặp nó hiền ra. Thầy nói cái gì nghe, thầy mà mua mấy cái máy hình ông nhòm là rất đắt tiền để mình chụp mấy cái này, để thầy coi lúc nó đổi ra sao, mình chụp hết, mình tích trữ cái tài liệu để trong thế cái trong tương lai thầy dễ hiểu hơn, có cái lòng tin hơn. Thầy chụp cái hình như vậy mỗi tiếng thầy chụp một lần. Ok, một ngày cứ một giờ thầy chụp hình một lần. Ok, thì cái ngày đầu tiên á, cái ngày đầu tiên á, chụp hình xong ngày đầu tiên á, biết cái hiện nó ở đâu không? Không cho thấy. Mình chụp như vậy, nhắm như vậy rồi á, thì nó hiện ngay ở ngoài, không cách mà chụp được. Dễ sợ không? Bốn tuần, năm tuần, thầy coi, thầy có chuyện gì xảy ra. Sau thầy mới hiểu là chụp không được, không cho chụp. Dễ sợ. Nó là vậy. Mình nhắm mình chụp như vậy á, mình nghĩ là đủ để nó biến chuyện nó bự ra, nó sinh ra, mình chụp được hết chứ gì. Nó hiện ra là ngoài cái hình mình chụp cũng được. Cái này là của ông này, con tới con nhận này, cái này màu lục, nhớ sợ không? Một đứa thì văn, một đứa là võ, tức cười không? Ông này chỉ thích luyện thôi, ông kia là thích học thôi, ông thích luyện, ông này thích luyện. Oops.
Kiếm này rất ổn.
Nó có sẵn, nó có một cái hộp hạt trong, nó dính ở đây rồi. Một cái đứa trong có nghĩa là hoặc là một trong những đứa con của con, nó tin con, nó âm thầm nó ủng hộ. Cái tự động mà quan sát cái sao lời nó biến đổi theo cái tâm tính của cái vị, những cái hiện tượng nó sẽ biến chuyển từ từ như vậy. Thú vị không? Để tôi nói riêng con. Đây là thầy cho một cái người khác nè, Diệm Nga, thầy cho con cái này. màu vàng. Màu vàng là cái pháp vàng xanh của chùa mình. Ba cái người này họ giữ cái ngôi của họ, rồi họ coi, họ tự quan sát là chuyện biến đổi nó sao. Nếu mà nó biến mất là phải lỗi của thầy. Tất cả nó bây giờ nó hiện tượng nó xảy ra là để là cái cảm ứng của họ. Từ từ sẽ hiểu cái chuyện xảy ra. Ai thắc mắc gì không? Cô hỏi là bữa nay cô muốn giúp đỡ một cái người nhân viên cô mà bị ủng hộ, cũng có tại vì gia đình mẹ cô, mẹ cái người nhân viên đó đang bị bệnh ở bên bệnh viện bên Mỹ Tây Cơ. Cô nó đưa tay ra, cô nói là tôi muốn ủng hộ cho cô, khuyến khích cho cô. Thì cái cô nói, mấy cái cô nhân viên nó ủa sao tay cô nóng ấm như vậy, nóng như vậy. Thì nó là cái khí mà nó truyền lúc mình luyện công đó, cái khí mà nó mạnh vậy sợ lắm. Nó chạy ra ngoài tay luôn. Chạy ra cái khí nó bốc ra từ bốc ra bằng tay. Tốc tới bằng tay thì nó truyền qua cái người kia. Để nó truyền như vậy tại sao? Tại khi mà quý vị mà phát cái tâm mà ủng hộ người ta, là củng cố người ta, tự động quý vị nó truyền cái khí cho người ta. Thì bởi vậy quý vị có thương hại hoặc là muốn giúp đỡ người khác là quý vị đang truyền tiếp sức cho người ta. Thành lúc đó mình sẽ yếu sức, mình sẽ mất sức. Bởi những cái người mà làm trong cái ngành mà y tá, mấy cái ngành chữa bệnh này nọ, họ tồi lắm, họ cứ hở hoài, lo cho mẹ này nọ, chăm sóc cho mẹ là mình tuốt ra hết. Những cái ông này ông theo tụi đạo giáo, cái đạo giáo nó hiểu đó, cái đạo giáo nó chữa bệnh hay, tại vì họ biết dùng cái khí đó để họ chuyển tiếp sức người ta. Khi mà khí nó hết rồi, ta ngồi ta thiền, ta luyện tiếp để có tiếp sung sức thêm mà giúp tiếp người ta. Và những cái đạo giáo đặc biệt ở chỗ đó là họ chữa bệnh hay là tại vì họ biết dùng cái khí. Còn cái người thường người ta không biết dùng, người ta có sức hạn, bị hạn chế. Bên Mỹ, bên người Á Đông mình, bên đạo giáo đó, người ta giỏi về cái đông y, châm cứu, cho thuốc, đấm bóp này nọ, họ giúp nhiều hơn. Bởi vì mà mình kiếm mấy cái ông đạo giáo, cái khổ là quý vị mà người Phật tử mà đi gặp họ là họ truyền cho vị cái lực mà bất tỉnh. Họ cho thầy mà thấy nó tôi không muốn. Lực này nó không có được thanh tịnh. Để cái người mà không có tu hành đó, nó tốt cho quý vị. Còn người tu hành như chúng tôi, người tu hành như mình, mình né, không chơi. Tại cái lực họ bất tỉnh. Cái lực của mình đó, là cái lực nó thanh tịnh, cái thuần, nguyên chất. Lực của họ là lực bất tịnh. Ok? Đó là cái khương diện của thầy thôi. Không bao giờ thầy để công thức đụng thầy được. Mỗi người có một cái từ qua những cái thời gian sơ sơ để quý vị biết cái hoàn cảnh như vậy, để quý vị hiểu người xuất gia phải cẩn thận. Làm mình sẽ thấy được cái sự hụt của mình, xong từ từ mình hiểu. Để bắt đầu thầy nói tất cả nhất thiết vi tâm tạo. Ok, thành quý vị cái tâm quý vị mà phát ý sanh ý mà giúp người ta là quý vị đang truyền cái khí. Nếu mà gần truyền cái khí không thể dùng cái tâm lực của mình, vậy mình hụt hơi, giúp là phải hụt hơi. Ai thắc mắc gì không? Vậy lúc mà thầy ở đằng chùa Long Beach thì tham gia cái thiền thất 2 lần, 2 năm liên tiếp. Thì hồi đó sướng lắm, là ngồi 5 tiếng đồng hồ thì được ông kêu cái ông thầy đâm bóp tới và tẩm quốc mình, bấm chân cho đã. Cái ông nó cũng bẩn thỉu dễ sợ. Không biết tại sao ông thầy cũng không biết nữa. Cháu nó dâm dục này, nó thấy mấy đứa con nít đó, nó nổi tính dâm dục lên, Thành nó tới, nó thấy chùa nó đấm bóp để mà nó lợi dụng cái đường đi. Nó tìm những cái dâm dục của nó. Thầy nói mà không thầy không tìm. 2 năm liên tiếp tập, tuần nào cũng tập 5, năm nào cũng tập 5 tuần. Chúng tôi tu 5 tuần liên tiếp như vậy. 5 tuần 2 tiến bộ hết. Cái pháp là như vậy thôi mà họ cũng tới cũng học cái tướng là ngồi thiền như vậy luôn đó. 5 tuần liên tiếp không có gì hết, không có kết quả hết. Thành ra là mình chỉ tu là nó bị mấy chùa là tu cái tướng thôi, nhưng họ không hiểu được cái phương pháp dùng công. Ngay chùa ngày Thiên Hóa đó tu 5 tuần liên tiếp cũng như vậy thôi, không ra được gì hết. Mà là tu chơi vậy thôi, tu để lòe thiên hạ vậy thôi, chứ không phải tu để mà mở huệ. Tại vì cái tâm họ là tu để mà lòe chứ không phải để mà tiến bộ. Họ tu để họ lòe cái vị tới để mà khoe nó, chúng tôi tu được 5 tuần, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, con nghèo, cũng khổ dễ sợ lắm. Để mà lòe người ta thôi. Không phải để mình mở trí huệ mình. Dễ sợ không? Thành cái tâm mình như vậy thì mình chỉ được như vậy thôi. Dễ sợ không? Cái tu hành như vậy, tu mà để mà người ta nể mình, kính phục mình, nó chả đi tới đâu hết. Bỏ 5 cái tuần cuộc đời mình để làm cái gì? Để mà lòe người ta thôi. Ngược lại, nếu cái gì bỏ 5 tuần cuộc đời cái gì tinh tấn tu hành, cái vị sẽ khỏe mạnh thêm, bệnh sẽ bớt. Nó nói là cái dùng công, tại sao mình tu mình có thể nhập tẩu hòa nhập ma, thì nói là đương nhiên có thể chứ, tại vì tu trật thì tẩu hòa nhập ma, tôi uống sao tẩu hòa nhập ma được. Nếu tâm cái vị mà thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ giác ngộ. Tất cả đều vì nhất thiết vì tâm tạo. Câu hỏi là khi mình giúp người ta như vậy, mình bố thí người ta giúp sức, giúp sự an ủi như vậy, mình đang làm gì? Thì mình đang tạo phước. Tu đại thừa phải bố thí. Khi mình nghĩ Phật làm gì mỗi ngày? Phật bố thí từ sáng tới tối luôn. Phật nó khác cái vị á, Phật không có lấy, Phật chỉ cho thôi. Cái việc lấy, còn mấy cái người mà trình độ cao hơn cái việc ta cho, ta không lấy. Ai thắc mắc gì khác nữa không?
Căn bản của sự tu hành là chúng ta phải có giới, định và huệ. Theo thiền tông thì dùng giới để sanh định và phải nuôi dưỡng một cái nghi tình hay là một cái công án. Thì khi mà cái định nó sâu và gặp cái đủ duyên thì tự nhiên phát sinh ra trí huệ. Còn ở đây chúng con thiền, chúng con niệm Phật thì như vậy có thể phát sinh ra trí huệ khi đầy đủ duyên hay không?
Tùy. Cái lý do chính mà lý do bên Tịnh Độ Tông người ta không có thiếu mở trí huệ được, tại vì người ta chủ trương người ta niệm Phật không phải để mà phát cái định, phát triển cái định, thành họ mở huệ không được. Cái người Tịnh Độ Tông á, hiện bây giờ tu ta không hiểu là tu đó niệm Phật để làm cái gì. Niệm Phật để mà thanh tịnh hóa cái tâm tư mình. Cái vị niệm Phật mà mỗi ngày á, càng ngày càng tham thêm, càng sân thêm, càng si thêm, cái vị niệm Phật sai rồi, dụng công sai rồi. Cái đó là cái căn bản. Người thiền tông cũng vậy, cái đó là sai, dụng công sai rồi. Cái đó phải rõ ràng nhé. Cái gì tu mà càng ngày nó càng bất tịnh, thế là tu trật rồi. Thầy không cần biết cái tu pháp môn nào. Cái bên đạo giáo họ tu tương tự như Phật giáo ấy. Họ tu để họ thanh tịnh hóa cái thân của họ. Tại khi cái tâm quý vị nó thanh tịnh, cái thân quý vị nó sẽ khỏe mạnh hơn. Tại cái pháp họ là họ dùng cái phương pháp, cái khí công của họ, dùng công họ để họ tẩy sạch những cái độc tố trong người đó. Để cái độc tố nó đi rồi đấy, cái cơ thể họ nó sẽ chết chậm hơn. Thầy đó cũng một thời gian cũng như ông thấy ông nghe thời thầy ông thầy đã dạy, ông ngồi cũng cội cũng thanh tịnh hóa thân mình, luyện công để mà tẩy sạch cái cơ thể mình. Bởi vậy nhờ cái phương pháp đó cái cơ thể họ sẽ sạch, thành ra họ có thể sống 10.000 năm, 20.000 năm. Cái đó là cái sức của họ thôi. Cuối cùng họ vẫn chết bình thường. Tại sao như vậy? Họ thanh tịnh hóa cái loài tham sân si mà nó thô thôi, nhưng để cái loài tham sân si nó vi tế nó vẫn còn. Hay như họ không có tham của cải tài vật, họ không có tranh đấu với người khác, họ không có tham cái tình dục, thành họ thanh tịnh hơn mình, ok, thành họ sống lâu hơn cái vị. Nhưng nên cuối cùng họ vẫn chết như thường. Thì cuối cùng họ phải chết. Tại sao? Vẫn còn tham sống lâu. Vì cái lòng tham nó cùng họ phải chết. Họ không như họ tham cái sống lâu. Cái gì thấy không? Sống được 10.000 năm là cũng được. Cải lão hoàn đồng. Cái người bên đạo giáo họ là có cái công phu luyện, là họ luyện được cái luyện đơn đó, luyện đan đó, thành họ được cái sống rất là lâu. Phương pháp rất là hữu hiệu. Cô đưa câu hỏi nó liên quan tới cái trả lời của cô Diệu Nga câu hỏi này, thiền với tình độ nó khác nhau chỗ nào? Thầy chẳng trả lời chưa xong, thầy đang nghĩ từ từ thôi. Cái phương pháp mà không phải Phật pháp nó kẹt chỗ này. Cái bên ngoài đạo đó họ bị kẹt ở chỗ là họ vẫn kẹt cái tham sân si. Cái Phật giáo mình nó đặc điểm Phật giáo mình đó, là mình muốn bỏ cái tham sân si, tất cả cái tham sân si. Mấy cái phương pháp, mấy cái tôn giáo khác người ta không làm chuyện đó. Thành ra như bên Phật giáo mình tu là bắt đầu với mình so sánh với tụi đạo giáo, xong từ từ quý vị tới trình độ đó bắt đầu khi phải đánh đổ với ma. Tại sao vậy? Tại trình độ đạo giáo nó thấp quá, ma mới cao. Ok, là nó khác. Cái Phật giáo mình tu để mình nhìn những cái bất tịnh đó. Mình tu để mình thấy cái đó, để mình gạt nó. Cái tu đạo giáo nó tu vấn nào là mình gạt bỏ tham sân si để mình trường thọ, và mình có những cái thần thông, ok, đó là tham. Thế vì thế bắt đầu cũng vậy, niệm Phật thiền đều cũng toàn tham sân si đầy rẫy hết, ok. Rồi tu từ từ tới trình độ nào đó mình gạt hết cái đó rồi bắt đầu nó vi tế. Càng lên càng cao thì cái tham sân si nó càng vi tế hơn. Nghe hiểu chưa? Thành quý vị có niệm Phật đi, quý vị có thiền đi nữa. Thành nhớ không? Mình niệm Phật hay mình thiền cũng là để thanh tịnh hóa mình thôi, không khác hết. Hoàn toàn không khác hết. Quý vị thấy không? Vậy vậy. Mình tu là đừng phải gặp ma, tại gặp ma nó tốt cho mình, không cần phải giết ma, thì đuổi mấy ra khỏi chùa là được rồi, không cần phải giết nó. Ma nó đàng hoàng cho nó vào chùa ở, ma không đàng hoàng đuổi ra, hiểu chưa? Tại ma ở trong chùa nó lợi chứ cái gì. Cái đó là ngoài cái trình độ mà thầy muốn nói cái việc tối ngày hôm nay, cái việc phải thanh tịnh hóa mình. Tất cả những cái tôn giáo nó đều chỉ hướng, đó là định hướng là quý vị sẽ thanh tịnh hóa cái tâm tư mình. Đồng ý không? Cái tâm quý vị mà thanh tịnh chừng nào thì càng dễ nhập định chừng này. Thành ra cái điều kiện mà quý vị muốn nhập định là tâm quý vị phải thanh tịnh. không phải người Phật giáo khác với người Công giáo, khác với người Đạo giáo, khác gì hết. Quý vị mà nhập định đó, quý vị sẽ có một cái cảnh giới, quý vị tự động sẽ hiểu. Quý vị không cần làm gì hết. Quý vị gặp, thầy gặp nhiều người họ rất sùng tín cái đạo Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo. Họ thì nhập được nhị thiền, không cần biết niệm Phật, không cần biết thiền. Mấy cái ông đạo Do Thái đó, ông đứng trên cái tượng đó, là như vậy mà cái gì mà tâm thì thanh tịnh đó là sẽ được nhập đến. Đâu cần ngồi yên chỗ đâu, cái gì vẫn hiểu gì hết đó. Ngồi ông Đà Lạt Ma, ông lắc qua lắc lại như vậy, ok, nhập định như thứ. Những cái viền thiền tông chúng ta đó, bên Tịnh Độ tông chúng ta, mình ngồi mình tu, mình ngồi yên một chỗ như cái chuông ấy, rồi không ngồi yên một chỗ làm cái gì? Tại vì cái định lực, cái trạng thái định chúng ta nó sâu hơn trạng thái định của họ. Tại vì khi mà chúng ta mà nhập định, ngồi yên như cái chuông như vậy đó, thì cái định lực chúng ta nó sâu và nó mạnh hơn cái định lực của họ. Vì nếu cái định lực chúng ta mà nó sâu và nó mạnh hơn, thì cái trí huệ chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ mạnh hơn cái trí huệ người ta. Bởi vì cái thiền tông, Tịnh Độ tông bên Phật giáo chúng ta, Đại thừa chúng ta đó, không có nhúc nhích. Tại nếu thực sự mà lúc lắc như mấy cái ông kia đó, lúc lắc lui lúc tới lắc sát xoay xoay tròn tròn quanh quanh như gà mắc đẻ đó, mà thiệt sự nó giúp định lực mình đã làm rồi, mình nhìn hết tất cả cái phương pháp, mình nói ngồi yên những cái chuông này là tốt nhất. Quý vị thấy không? Ông nói mấy ông kia, mấy ông đạo dược, thầy đùa cho quý vị, đừng thầy kể chuyện cho vui thôi, đừng thầy nhiều khi này giảng pháp thầy đùa nha, tại vì chứ nó vui chứ rồi chứ quý vị gì mà có gì ghê gớm đâu mà nó dễ sợ như vậy. Thành thầy nhiều khi thầy đùa nhiều hơn thầy không nên. Thành mấy cái ông đạo dừa, mấy cái đạo dừa, đạo cây khế nữa, nó ngồi nó lắc lắc qua lắc lại nữa. Thầy hỏi cái gì lại, ai nói cái vị Phật cần thiền, ai nói cái vị Phật cần niệm Phật? Phương pháp nào nó cũng mở trí huệ hết. Mình thanh tịnh xong mình nhất tâm là sẽ nhập định. Nó giảng gì như vậy? Mình chỉ thanh tịnh xong mình nhất tâm thì mình sẽ nhập định. Đâu cũng cần biết mà làm gì hết. Quý vị đang ngồi đó, đang nghe người ta cái băng đang niệm Phật. Nghe cái băng như vậy mà xả cái tham, cái thân sa, cái thân tham, thân sân, thân si, ok, chỉ chú tâm nghe cái đó thôi, mình sẽ nhập định. Thành thấy người ta sang mấy người mà người ta giỏi thì sẽ tu hành giỏi, sẽ nói tối là chỉ muốn thiền thôi, tối là chỉ muốn niệm Phật thôi, niệm Phật cả đời, thiền cả đời không có nhập định được, không nhập được sơ thiền nữa. Dễ sợ. Biết bao nhiêu người niệm Phật mà không nhập được sơ thiền. Đại đa số những người tu thiền trong cái thế giới này đó, đều không nhập được sơ thiền luôn. Tại vì dùng công đức, không hiểu được cái cốt yếu của tu luyện nó sao. Cái đâu phải quyết định của thầy đâu, sao mà hỏi thầy được? Thầy đâu có quyết định họ giảng sanh được đâu. Người ngài A Di Đà Phật là người quyết định họ vãng sanh, thầy không quyết định có được, không phải là quyết định của thầy. Thầy trả lời cái đó không được. Không phải là cái quyết định của thầy, mà cũng phải quyết định của người tại gia. Đó có một mình người quyết định thôi là ngài A Di Đà Phật thôi, không ai quyết định được hết đó. Thành mấy cái người tại gia mà nói là tôi là gửi người ta đi tây phương là tâm bậy hết. Họ tư cách là một quyết định cái đó. Có một người quyết định thôi, không ai quyết định nữa. Một người duy nhất thôi. Thành thầy chứng, không chứng là làm cái gì, nó chả có lợi gì cho ai hết. thầy không làm gì được hết. Những người mà người ta nói, cứ nói là nghe ta rêu rao là tôi là nhóm, tôi là chuyên môn giúp này giúp nọ, cứ nghĩ không, mà người ta tin dễ sợ lắm. Người tài gia mà nói tôi là hiểu pháp tịnh độ, tôi giảng này, họ tư cách nào mà hiểu nói, mà tại vì cái người khác nghe cái lòng tham, cái lòng mê muội, nó tem tôi muốn tin những cái chuyện tầm bậy như vậy, sống có cái chuyện như đó. Thành thì ra họ đang phá cái pháp tịnh độ. Còn giống như cái người đang tu thiền, người thiền sư đó, đang hại cái pháp môn thiền. Ta không biết vậy mới đi dạy thiền. Như công thầy đó, dạy huấn luyện cho chùa đó, bỏ 5 tuần ra để mà tu cái thiền thất theo pháp môn Vạn Vật Thành. Để làm cái gì? Phá pháp môn thiền. Ai thắc mắc gì khác không? Cuối cùng thầy nói nhắc lại. Cái quá trình như vậy này, cái việc phải thanh tịnh hóa cái tâm tư mình, xong mới nhất tâm được và nhập định được. Nhập định mới có thể mở được trí huệ. Cái trí huệ mở đó nó là tự động. Không ai cần nói cái gì hết. Vì những cái vị hiểu, cái đó gọi là cái trí huệ. Thì phải nhớ rằng cái thanh tịnh nó có từng cái tầng lớp. Thanh tịnh, lớp thanh tịnh đầu tiên nó dẫn cái vị tới sơ thiền. Cái vị thanh tịnh thêm nữa thì mới đưa dẫn cái vị tới nhị thiền. Cái vị thanh tịnh thêm nữa mới đưa tới tam thiền. Cái vị mà muốn nhất tâm bất loạn thì cái vị phải biết nhập định chứ mới vào tới đâu được chứ. Nói trên trời dưới đất không. Thầy cam đoan cái vị cái quả quyết cái vị là khi nhất tâm bất loạn nó cao hơn là tam thiền. Mà quý vị niệm Phật mà cả đời mà chưa nhập được tam thiền nữa thì mong gì mà nhập được cái nhất tâm bất loạn. Thế ông thầy nhìn quý vị nó cái người nào sao biết gì mình niệm Phật mà đi dạy thì niệm Phật làm cái gì? Nó liên quan tới cái tình hình của cái bên đạo giáo chẳng hạn. Họ thanh tịnh hóa họ, càng ngày nó càng lên cao, càng ngày họ càng hàng ngày cái định lực họ càng cao. Họ thanh tịnh hóa nó cái độ mà họ đắc được bát định luôn, không phải chuyện dễ đâu. Rồi đó họ mới bị kẹt, họ không thể nào thoát được. Những người mà họ tu trước mà đạo giáo, mà được dạy đó, họ đắc được, đắc A-la-hán quả. Tại vì Phật giáo mình mới có cái phương pháp huấn luyện để họ đắc được cái quả. Ngoài Phật giáo không có chỗ nào có. Cái đó là cái bí mật bên Phật giáo mình. Không ai có hết. Nhắc lại cái gì biết. Cái đó là cái bí mật. Cái gì tưởng tượng. Bộ nhiên biết hơi khơi. Cái gì muốn ai muốn biết là biết. Đâu có dễ vậy. Xứng đáng mới dạy. Xứng đáng mới dạy, không xứng đáng không dạy. Hỗn không mới dạy. Đó là mới trình độ A-la-hán thôi đó. Còn cao hơn nữa thì không thể, quý vị không thể tưởng tượng nó khó chừng nào. Quý vị phải thanh tịnh nhiều hơn nhiều nữa. Bởi vì cái Phật giáo chúng ta nói quý vị nghe này. Khi bước vào chùa đó, chúng tôi biết cái phương pháp huấn luyện. Bây giờ cái vị người mà vào chùa đó, cái thái độ ta thái độ hào mạn. Tôi là thông minh, tôi là giỏi, tôi là giàu, tôi là có thế lực, tôi là có học thức. Okay. Cái thái độ quý vị mà nó ngạo mạn như ai mà dạy quý vị bây giờ? Cái thái độ ngạo mạn như vậy là quý vị bất thanh tịnh. Quý vị thấy không? Ngạo mạn sao mà thanh tịnh được? Ai mà thanh dạy quý vị? Thế nghe giờ tới 10 giờ thì kể quý vị nghe này. Kể câu chuyện. cái công án cho quý vị nghe, cho quý vị thấy cái trình độ tu người ta. Mã Tổ là một cái vị thiền sư mà trình độ có thể nói là cao nhất, một những trình độ cao nhất bên thiền tông Trung Hoa Phật giáo mình. Đang dạy đệ tử là ngài Bách Trường thiền sư, thầy trò dạy nhau sao đi bộ, đi nhiều chơi ngoài đồng. Bỗng nhiên nghe cái tiếng mấy cái con nga, mấy con vịt trời quắc 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 quắc. Thầy đi trước, thầy trò đi sau. Mình bên Phật giáo mà Trung Hoa kỹ lắm, không phải như bên này đâu. Thầy đi, mình đi sau để phục vụ ông thầy chứ không phải để ngang hàng với ông thầy. Mã Tổ quay lại hỏi Bách Trượng thiền sư, hỏi là cái gì vậy? Bách Trượng thiền sư bạch thầy, cái này là âm thanh của những cái con ngỗng trời. Con vịt trời đó, vịt nó bay được đó, nó sống trong tiếp tục đi một tí nữa, đi bộ đi nhiều tí nữa, bỗng nhiên không còn âm thanh nữa. Ngài không còn âm thanh nữa, Mã Tổ mới quay ngược lại Bách Trượng thiền sư hỏi, thì Mã Tổ mới hỏi thiền sư Bách Trượng là tại sao vậy. Bát Trường mới bạch thầy. Bát Trường mới nói là bạch thầy, mấy con ngỗng nó bay đi rồi. Mã Tổ lấy cái hao kẹp cái lỗ mũi của Bát Trường lại. Bát Trường la hét. Ouch! Tại sao con dám nói nó bay đi? Bát Trường lập tức mở trí huệ. Thầy trò ra tới dạy nhau như vậy đó, sau khi cái được nhận rồi mới dạy được như vậy. Dễ sợ giúp học trò giác ngộ ngay lúc đó luôn. Ai nói cái phải theo ngồi thiền hả? Mã Tổ giúp Bách Trường là giác ngộ ngay lúc đó luôn, đứng ngoài đồng luôn giác ngộ luôn. Đó là thiền đó, chứ đâu phải tham thời đầu là phải niệm Phật. Cái chậm quá chậm. Đức thầy dạy, mấy thường thầy dạy các con một cái phương pháp niệm Phật được nhập định ngay lập tức. Có phương pháp tu đàng hoàng, đâu phải khơi nói trên trời dưới đất không. Có đúng phương pháp mới nhập định nữa chứ. Con muốn nhất tâm bất loạn. Mà con chưa được sơ thiền rồi nhất tâm bất loạn. Vừa phải thôi. Cái câu chuyện nghĩa là sao? Có ai hiểu được không? Đọc cái sách này. Trang 12. Cái này là mới dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Anh thôi. Một cái vị giáo sư đại học dịch ra. Quý vị nghĩ cái vị giáo sư này hiểu được cái ý nghĩa của câu chuyện này hả? Cảm đoan quý vị là không hiểu đó. Cái ông Mã Tổ phải đợi cái lúc đó, hỏi cái ông Bách Trượng thiền sư, để mà ông Bách Trượng thiền sư hở rồi mới chụp cái lỗ mũi để mà đánh cái tốp. Thức tỉnh nó ngay lập tức. Cái thiền nó dễ sợ, nó hung dễ sợ lắm. Tức mà cần đánh. Nghĩa là sao? Câu chuyện là sao như vậy? Họ kể thôi, họ không biết cái ý nghĩa là sao. Họ chỉ kể là hai ông đại thiền sư nào cũng dạy nhau như vậy, cũng có cái chuyện như vậy. Không ai biết là tại sao như vậy. Mấy ông thầy thiền sư như thầy đọc ra xong rồi, không ai biết là gì hết. Nghĩa là sao? Quý vị đọc 2.000 cuốn sách thì hiểu được cái ý nghĩa câu chuyện này không? cái vị không thể nào hiểu được, trừ phi cái vị phải thương. Không cách nào cái vị có cuốn sách nào mà giảng cái vị này hết. Thầy nhẹ cái vị nghe nè, thầy đọc cái này thì thầy hơi bực, là tại vì lúc thầy dịch cái câu cuối cùng ngài Mã Tổ đó thầy khó chịu. Cái câu cuối cùng ngài Mã Tổ nói, nó dịch ra tiếng Anh nó nói là vậy mà con phải nói nó bay đi. Làm sao ông Mã Tổ nói cái câu vô duyên vậy được? Thầy thì chụp cái lỗ mũi nó đánh nó ngay lập tức. Không có nói, không phí thì giờ được. Thành ra cái dịch nó trật. Cái chắc là hồi lúc mà ông dịch ra đó, ông thêm một vài chữ này ông chính ông để ông có để ông đọc từ nó có lý hơn. Ông thêm mắm thêm muối vào cho người tổ sư đâu cần thêm mắm thêm muối. Ta dạy nhau mà. Thì hiểu được không? Thành ra dịch tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mấy ông giáo sư, bây giờ mấy thầy mấy cô tới vào học trường Berkeley, trường Wisconsin, trường Stanford, họ nghĩ là họ hiểu mấy cái chuyện này, họ học cái cách dịch như vậy đó, đời nào mới hiểu được. Cái người mà dịch như vậy không thể nào, cũng không bao giờ hiểu được cái pháp này, cái pháp gì. Vì biết là cái thông dịch đó là tiếng từ tiếng Hoa mà ra, hay tiếng Phạn ra tiếng Anh, tiếng Việt bây giờ đó, nó trật nhiều lắm. Thế nên cái vị những sách mà nó ra với những vị giáo sư này nè, Việt Nam là Tàu, là Mỹ này nọ, là Đài Loan này nọ, là trật lất hết. Ok, tại cái dịch này mà theo thầy thấy về cái phương diện dạy thiền á, hồi dịch cái câu ra cái lời dạy mà ngài bái Mã Tổ cho ngài Bách Trượng lúc đó, câu cuối cùng nó trật cái tinh thần của cái dạy thiền. Dễ sợ, tại cái thiền người ta không thể nào hiểu được. Cái chuyện thiền này nó làm thầy để ý tới cái bài học nó giảng gì lắm. Đi ngang mà nghe con ngỗng nó kêu, Mã Tổ hỏi cái gì vậy? Đây, Bách Trượng Thiền Sư mới trả lời: à, bạch thầy, đó là mấy con ngỗng rừng đó nó kêu. Tiếp tục đi, không còn âm thanh nữa. Coi hỏi tại sao vậy? Bách Trượng mới nói là mấy con ngỗng nó bay đi rồi. Câu hỏi trật chỗ nào? Trả lời trật chỗ nào?
Con ngỗng nó không có làm tiếng động nữa. Nó là cái con cọp, nó bây giờ không có tiếng động của nó. Nghe không có tiếng động.
Theo con hiểu là cái người đệ tử của Mã Tổ này.
Bách Trượng là ông thiền sư giỏi lắm ạ. À. Bậc thầy của thầy á, không chơi đâu á. À. Mã Tổ hỏi về cái gì? Cái gì vậy? Trả lời là đúng. À, âm thanh của con ngỗng trời. Cái đầu tiên hết đó, trả lời đúng, thành không bị phạt. Tiếp tục đi, không còn âm thanh nữa. Chuyện gì sao đó? Tại sao vậy? Nghĩa là sao? Thế ông Bách Trượng lập tức trả lời: ngon lành hôm nay, bẩm thầy, mấy con ngỗng nó bay xa rồi. Trả lời là sai rồi. Thì anh nghĩ hai cái phương diện chưa quý vị thấy. Cái sai đầu tiên hết á, cái phương diện đầu tiên mà cái sự sai là một câu trả lời của Bách Trượng ở chỗ nào? Là Bách Trượng đang còn nghĩ tới mấy con ngỗng. Đúng không? Tâm không có trống. Người tu thiền không được như vậy. Các vị thấy không? Người thầy ta dạy như vậy đó. Ông Mã Tổ cũng dạy kỹ như vậy đó. Cái ông này đơn vẫn nghĩ tới con ngỗng. Thằng khi mà Mã Tổ hỏi lập tức dùng con ngỗng để mà trả lời. Đồng ý không? Đó là cái sai lầm đầu tiên. Ngài Mã Tổ hỏi rõ ràng lắm. Cái gì vậy? Ngài chỉ hỏi về cái âm thanh. Mấy ông này ông giảng nghĩa cái âm thanh. Nên bây giờ nên trả lời ra sao? Nếu quý vị mà bắt trường, quý vị sẽ trả lời ra sao? Âm thanh nó ngừng lại. Không nên theo âm thanh. Hả? Trả lời sao bây giờ? Nó thật là ngắt mũi à? Ai muốn trả lời không? Nhìn thôi không nói. Không có âm thanh thì có gì mà nói đâu. Tại sao phải nói làm cái gì? Hả? Dũ. Cứ đòi giảng người ta hỏi. Cái chứ muốn giảng cho người cuộc đời cho người ta nghe. Ông Bách Trường đâu có hỏi, ông Mã Tổ đâu có hỏi phải giảng cho ta nghe đâu. Mà ông nhất định cứ đòi giảng cho được. Thấy không? Thấy cái tập khí dễ sợ không? Chưa muốn giảng cho người ta nghe. Cái đó là cái bản tính của cái bản ngã. Nó thích giảng nghĩa. Vậy Mã Tổ dạy rất là tuyệt vời. Chích cái lỗ mũi. Cái mũi nó tượng trưng cho cái ngã của cái vị. Hiểu không? Cái ngã này bỏ nó đi. Ngu. Giác ngộ. Tuyệt vời không? Ông thầy hay chỗ đó, ông đánh một cái mà nó tỉnh mới hay, Bách Trường mới nhớ ơn chứ. Đánh mà nó không tỉnh thì nó chạy, nó bỏ nó chạy. Thì mình bớt đệ tử nó đỡ mệt hơn. Mấy đứa học trò nó ngu, cho nó đi chỗ khác đi. Thế dạy thầy tuyệt vời. Thầy học trò dạy sướng dễ sợ. Đi ra ta như vậy dạy nhiễu là một cái bào. Mấy cái người đó mà học được cái bài học đó rồi thì con nghĩ niệm Phật bao lâu sẽ đắc được tam muội đấy. Hả? Người mà đắc được cái tam muội đó, hiểu được cái pháp này rồi đó, niệm Phật sẽ đắc được tam muội. Thấy không? Ai nói mà cần niệm Phật mới tới được tam muội? Không cần niệm Phật vẫn đắc được tam muội như thường. Nên người ta niệm Phật cả đời không đắc được tam muội, tại không được dạy. Người ta được dạy một cái niệm có nên đắc tam muội ngay lập tức. Một trời một vực. Thành bởi thầy nói thầy chủ trương học thiền đã khoan niệm Phật cái nào. Thầy đang đùa. Tu một cách mù quáng. Đời nào mới đắc được định. Niệm Phật hỏi không đi tới đâu như vậy. Phải thắc mắc gì không? Bây giờ quý vị thấy không? Cái này cái điển hình, cái câu chuyện điển hình cho quý vị thấy. Ngài Mã Tổ sau khi mà giác ngộ rồi vẫn tiếp tục ở với Ngài Bách Trường á, sau khi được Ngài Mã Tổ dạy giúp giác ngộ rồi vẫn ở với ngài Bách Trường ở với Mã Tổ cho tới khi Mã Tổ chết luôn như vậy đó. Tại có Mã Tổ mới dạy được Bách Trường, không ai dạy được nữa. Mình tu mình á, ông Bách Trường khôn dễ sợ, tu đã 20 triệu kiếp nữa một mình đó, thấy không nổi đâu. Quý vị biết Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật phải tu như vậy đó. Một cái pháp cho hàng này, cái pháp bằng bố thí thôi đó. cái pháp mà bố thí thôi đó, là phải sinh, phải qua, là qua biết bao nhiêu triệu kiếp tôi mới hiểu được cái pháp bố thí. Rồi sau rồi tu thiền bao nhiêu a tăng kỳ kiếp tiếp nữa mới gặp được ông thầy gọi là Mã Tổ, tương tự như Mã Tổ. Dễ sợ không? Vậy ngài Thích Ca Mâu Ni mới hiểu được như vậy. Thì quý vị thấy không? Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật thấy à, quá trình mình tu nó khó như vậy đó. Mình phải mò từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Và không có ông thầy dạy mình nói. Ngồi suy nghĩ, mà tại sao màu cam ha? Sao màu đỏ ha? Sao màu vàng ha? Hả? Sao vậy? Xong gửi cô Vicky để hỏi ông thầy không trả lời. Tiếng hóa không trả lời. Ông thầy không trả lời một cái là mình xong rồi. Ông thầy không trả lời, mình ngồi mình suy nghĩ. Bỏ thêm vài năm, vài triệu kiếp nữa để mình suy nghĩ cho nó ra. Ngài Thích Ca Mâu Ni đó đem cái tới cái thế giới ta bà này đó, biết bao nhiêu cái pháp tuyệt vời, đem tới pháp niệm Phật nè, chú Lăng Nghiêm nè, chú Đại Bi nè, biết bao nhiêu là pháp. Mình may mắn dễ sợ. Tại sao cái việc vẫn chưa giác ngộ như thường? Sao kỳ cục dữ vậy? Ai thắc mắc gì không? Bây giờ cái gì có thời giờ mà thiền thất, sao phải ngồi đó ngủ? Mắc cỡ hả?